Đây là chương trình Radio Khai Tâm với thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3:30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8:30 sáng, tại miền Đông Bắc Washington DC, Virginia, Maryland và các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới. Quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website Radio Khai Tâm. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong kỳ phát thanh trước, thầy Hằng Trường đã thuyết giảng bài đầu tiên về Đại Cương Kinh Hoa Nghiêm. Hôm nay xin kính mời thầy giảng tiếp.
Cảm ơn chị Hà Loan và tất cả anh chị trong Hội Từ Bi Phụng Sự cũng như là các bác đang nghe chương trình Khai Tâm kỳ này. Thì thưa bác, là lần trước mình nói là Kinh Hoa Nghiêm này đó, nó có đến 3 cái bộ lận. Cái bộ mình gọi là thường đó, thường bản, cái bản mà thường đó, thì nó có cả vô lượng vô biên cái bài kệ, thì nó rất là dài, mà có lẽ là nhiều như là bụi trần ở trong cái vũ trụ, do đó cái bản này nó không có xuất hiện được. Cái bản thứ hai là gọi là trung, trung bản, cái đoạn nó dài vừa vừa thôi, là được cũng có cả trăm ngàn vàng cái bài kệ đó, và đương nhiên là nó quá dài, nó cũng không thể ai mà có đọc được. Và cái bản thứ ba thì nó dài mấy chục ngàn bài kệ thôi, thì đây là cái bản mà mình đang sử dụng ở đây. Và cái người mà đem cái bản này lên ấy, tức là Ngài Long Thọ từ đâu? Từ nơi là cái Long Cung. Nói ra đó, thì cái đó là nó cho mình thấy là cái hình ảnh đó, là rất đẹp, là một cái vị Bồ Tát mà nhập định đi xuống như Long Cung đó, mà lấy một cái bộ kinh lên. Nếu các bạn mà hiểu được bối cảnh lịch sử đó, thì đặc biệt là cái lòng người thời đó như bây giờ. Cho nên họ cần có một cái hình dạng, một cái biểu tượng như đó để mà hiểu. Cho nên một hình dạng, hình tượng hóa một cái biểu tượng chân lý này, thì thường thường họ vẽ ra một cái, mình gọi là một cái câu chuyện rất là đẹp, để cho mình nhìn vào đó để hiểu được cái ngụ ý. Thì cái ngụ ý của câu chuyện này, tức là cái tâm thức của mình là rộng như biển cả, mênh mang, nhưng mà có một cái chỗ đó gọi là Long Cung, là một cái chỗ mà nó rất là kỳ bí, bí hiểm. Chỗ của Long Cung là nó được người ta bảo vệ cực kỳ. Thế chỗ Long Cung đó là cái gì? Là cái tâm của mình, mà gọi là cái tâm hay là cái chân tâm của mình cũng vậy. Tức là trong cái biển cả tâm thức rộng mênh mang nên nó có cái chỗ để mình có thể nhìn vào. Và Đức Long Thọ bị xuống đó mà lấy cái bộ kinh lên, thì rõ ràng đó là cái bộ kinh này nó phải ở trong Long Cung mà thôi, cho nó không thể ở ngoài biển được. Tức là ở trong cái chỗ mà mình gọi là cái tâm Phật. Trong cái tâm thức mà của phàm phu vô lượng thì có một cái tâm Phật là gọi là cái Long Cung. Và tại sao mà gọi là Long Thọ thì muốn lấy cái bộ kinh, lấy cái chân lý này ấy, thì nó phải cần có làm cái gì? Thì thưa bác đó, là cái chữ thọ đó là cho biết lên cái cây thì cái rễ đó, nó đấm xuống mà nó ăn sâu vô đất, mà phía trên là cái cành đó, nó lan tỏa ra, và cái thân cây thì nó phải thẳng lên. Thì ý nói rằng đó là mình phải làm sao đó, mà nối liền với cái đạo trời, với cái đạo đất, và trên và dưới. Làm sao là cái tâm mình mở chiều ngang mà cũng mở chiều dọc nữa. Chiều dọc như là cái rễ đi xuống, mà chiều ngang là như cái cành cây này mở ra. Thì cái chiều dọc có nghĩa là cái sự phát triển của cái tâm linh. Nhưng mà chiều ngang là sự phát triển của những cái mặt sống trong xã hội. Đó, nói cho dễ hiểu như vậy. Mà cái chữ long là con rồng là nó lên đi xuống một cái tự do tự tại. Đi lên tới tầng lên tam giới mà gọi là vô sắc giới, đi xuống là tới xuống dục giới hay là hạ giới. Thì nói cái khác là cái khả năng của mình á, có thể nhìn lên xa, lên cao, mà có thể nhìn xuống thấp. Mình có thể ở trong bất kỳ cái dạng cuộc sống nào đó mà mình cũng có thể tự tại được. Tại vì nhiều khi là mình chỉ ăn bánh mì, croissant thì được, nhưng mà không ăn bánh mì bình thường được đấy. Thì các bạn thấy là nhiều khi là một cái tuyển chọn, một trong hai tuyển chọn, nhưng mà nếu mà mình mà càng hiểu được cái đạo lý thì bất kỳ cái món ăn gì, bất kỳ cái chuyện gì thì mình thấy là cũng có thể tự tại được, cho mình không còn một cái chấp trước vào một món ăn nào cả. Đó là một thí dụ dễ hiểu. Thì bây giờ đó, cái bộ kinh này đó, nó dài đến mấy chục vàng bay kề rồi đó, nhưng mà nó còn một cái bố cục rất là chặt chẽ. Thế nên mình phải nhìn xuyên qua cái ý nghĩa mà mình gọi là nghĩa đen, đã thấy được cái nghĩa bóng rồi đó. Thì bây giờ mình chấp nhận rằng tại ở đây là một cái cái phương thức để mà giải nghĩa cái chân lý. Nhưng mà muốn hiểu được cái chân lý này nó thật sự là nó là cái chân lý dùng được hay không đó, thì mình quay cái bộ kinh này. Thì cái bộ kinh này đó, thì từ xưa một cái vị mà đại sư của cái dòng phái Hoa Nghiêm đó, gọi là Pháp Tạng, thì cái vị thầy này đó mới chia cái bộ kinh này ra làm bốn phần, gọi là tín giải hành chứng, tín phần, giải phần, hành phần và chứng phần. Thì bốn phần của kinh Hoa Nghiêm này mà chia ra như vậy là nó có một cái lý do rất là hay, là một cái đoạn từng đoạn vậy đó, thì được chia ra một cách rõ ràng. Thì bây giờ các bạn mà ngồi mà tính đó, thì bạn thấy là cái phần tín này nó gồm có 12 phẩm các bạn. Cái tín phần này 12 phẩm. Cái phần giải phần đó, thì nó có 15 phẩm. Cái phần hành phần thì có 1 phẩm thôi. Và cái phần cuối cùng là chứng phần đó, thì nó giải thích cái cảnh giới cao nhất thì nó cũng có 1 phẩm mà thôi. Tức là các bạn cộng lại với nhau đó, thì bạn có là 28 phẩm. 28 phẩm. Nhưng mà 28 phẩm này đó, nó được chia ra để mà nó hình thành đó, một cái bố cục đó, mà rất dài. Thì bây giờ để mình nói sơ sơ qua từng cái ý nghĩa của cái từng phần một và tại sao nó có cái tên như vậy. Thì đầu tiên cả, thưa các bác đó, tín. Thì nhiều người nói thưa thầy, tín có nghĩa là cái lòng tin. Nhưng mà tín ở trong cái kinh Hoa Nghiêm này đó, nó còn phải hiểu rõ hơn cái chữ tín. Là bởi vì mình tin là như thế nào? Nếu mà mình tin mà mình tin vào bên ngoài một cái vật chất, một cái người, một cái chuyện nào đó, thì có vẻ mình thấy có vẻ là nếu mà người đó mà không có đó, cái vật đó nó mất đi rồi, nó chết rồi. Hay là mình tin vào một cái đấng nào đó mà nếu họ không xuất hiện thì làm sao mà gọi là tin được. Thế nên cái chữ tin này đó, nó hiểu được trong kinh Hoa Nghiêm đó, là nói tới một cái giống như cái chữ trust đó bạn. Tức là con tim của mình bỏ vào trong tim của người, và tim của người bỏ vào trong tim của mình. Hai cái tim đó, trao đổi cho nhau đó, và mình cảm nhận được đó, là cái sự giao hoán đó đó, nó làm cho mình cởi mở hơn. Thế bây giờ tín là cái sự giao hoán mà tín nhiệm đó tới cực điểm. Thì để thầy trình bày thêm sâu một chút rằng, thì dù như mà mình tin ông Phật thì mình tin ông Phật như vậy, nhưng mà mình có bỏ cái tim mình vào trong Phật không? Có. Nhưng mình có làm cho Phật bỏ cái tim một ngày vào trong mình chưa? Chưa chắc. Làm sao mình gọi là bỏ cái tim của Phật vào trong người của mình? Thì nếu cái tim của Phật bỏ trong người của mình thì mình sẽ suy nghĩ như Phật. Thí dụ người ta chửi mình một câu, bây giờ nếu mình mà tin Phật đó thì mình sẽ nói từ con tim của Phật hay nói từ con tim của mình? Tim của Phật. Mà tin Phật thì nói một cách gì? Nói cái gì bây giờ? Thì Đức Phật chỉ có nói cái chuyện là từ bi hỷ xả, hay nói một cách khác là Đức Phật chỉ nói cái dòng tha thứ mà thôi. Đó. Thì nếu mình mà tin Phật đó, thì mình phải act from his heart. Tức là mình sẽ bắt đầu hành động từ trong cái con tim của Phật. Đó. Thì bây giờ cái hành tín này đó, thì các bạn biết chăng là nó có chỉ có 10 cái hành nhỏ thôi, không lớn lắm. Mà 10 cái hành nhỏ này bắt đầu bằng cái hành rất là quan trọng, gọi là hành dễ thương. Dễ thương. Tại vì dễ thương là cái mà rõ ràng nhất của cái lòng tin. Tại vì mình nghĩ là mình tin là ok, tôi hết lòng, tôi tin tưởng. Nhưng mà mình quên rằng là nó có hai chiều, là cái tin này phải hai chiều, là phải đem Phật tin, Phật bỏ trong mình mà được. Thì cái hành đầu tiên là mình đem cái hành mà dễ thương của ông Phật, tức là cái trái tim này làm cho mình dễ thương đầu tiên cả. Cái hành này đó, trong cái kinh Hoa Nghiêm đó, của cái phần tín này đó, nó có cái tên mà lúc đầu thầy cũng hiểu làm sao mà giải thích, gọi là tâm hằng nhu thuận. Tâm hằng nhu hòa, nhu thuận. Thì tại ra cái tâm hằng nhu thuận này, bây giờ mình dịch ra tiếng Việt cho dễ hiểu là mình rất dễ thương. Nhu thuận là hòa nhẹ, mà là nhu thuận, nó không có chống cự, không có chống bản. Đó là cái trạng thái mà mình gọi là dễ thương. Nhưng mà các bạn biết không, khi mà thầy học cái kinh Hoa Nghiêm đụng tới cái chữ mà tâm hằng nhu thuận này đó, thì hoàn toàn thầy chơi với thầy không hiểu là nó nói cái chuyện gì hơn ạ. Mà mình cứ học thuộc lòng đấy, mình cứ ráng mình hiểu cái nhu thuận này, nhưng mà hiểu không ra đấy. Thì để ra cái tiếng Việt mình dịch ra cho dễ hiểu là dễ thương. Vì cái người dễ thương là họ không có bao giờ mà họ dữ dằn cả, họ đối nghịch với mình cả, lúc nào họ nhẹ nhàng nhu thuận cả. Thì nói sơ như vậy rồi, thì như vậy là cái tín này, là cái gì? Cái tín này rõ ràng đó, là mình học cái cách mình làm sao đó, mình diễn bày cái tim của Phật ở trong tất cả những cái chuyện ở cuộc sống. Và mình tin tưởng rằng nếu mà mình làm như vậy thì mình sẽ tiến hóa. Và mình phải chịu những cái thử thách để mà mình thấy rõ ràng là cái tim này là cái tim đó, mà thật sự đó là tim Phật. Thay vì dùng cái tâm là tim. Đổi cái tim mình bỏ vào tim Phật. Tim Phật bỏ vào trong tim mình. Thì thứ ba, cái đó là cái mà cái động năng mà lớn nhất của cái tín phần. Thì là 12 phẩm này á, là phẩm thứ 1 tới cái phẩm thứ 12, gọi là cái phẩm hiền thụ. Thì cái phẩm hiền thụ nói hoàn toàn đó là chỉ có một chuyện này thôi. Chuyện này là cái chuyện mà mình gọi là cái làm sao đó mà mình tin tưởng Phật, mà đem cái tim của Phật đó bỏ vào tim mình. Thì khi mà mình làm được như vậy đó một thời gian rồi đó, thì mình đâu có đứng yên chỗ đâu. Thì trong cái phần này mình bắt đầu thay đổi. Thì cái sự thay đổi quan trọng nhất ở cái phẩm thứ 11 của cái tín phần này là cái phẩm mà nói mình làm sao mà học cái hạnh. Ngoài là cái hạnh mà mình nhìn từ cái con mắt của Phật, sau khi cái tim của Phật mà bỏ ở đây rồi, thì bây giờ con mắt mình nhìn từ mắt của Phật. Thì nhìn từ mắt của Phật là có những cái nhìn đó, nó đặc biệt làm thế các bạn. Thì dù như là con mắt của Phật đó, mà khi Đức Phật nhìn thấy con đường mà nó đi lên đó, thì Phật không thấy con đường đi lên, mà Phật thấy sao? Thấy cái tâm đó, nó hướng thượng. Cái tâm nó hướng thượng. Cái tầm nhìn của Phật không còn nhìn thấy con đường là con đường nữa, mà nhìn thấy một cái sự hướng thượng của tâm thức. Hoặc giả đó, khi mà mình lấy cái dao mà mình cào cái râu, rồi mình cào cái tóc, cắt cái tóc đó, thì mình thấy cái chuyện tôi thấy cái râu là cái râu, cái tóc là cái tóc. Rồi tôi cắt ra là rớt xuống, rụng xuống rồi. Nhưng mà Đức Phật đó thì ngài thấy, ngài thấy la lắm, ngài thấy ủa. Tại đó là cái cắt tóc với râu đó, tại đó là cái biểu tượng để mà cho phiền não mình nó rơi rụng, nó rớt đi. Mình không còn ở trong cái chỗ mà luận quẩn của triền phược nữa. Thế nên ngài thấy cái hành động mà cắt tóc và thấy tóc và râu đó giống như phiền não vậy đó. Nó làm cho mình nó không tự tại, mà bây giờ mình cắt ra thì mình đẹp, mình sáng, mình tự tại hơn. Cho nên cái level mình gọi là cái mức nhìn hay là cái tầng nhìn đó, nó có khác nhau, có sai biệt nhau. Và Đức Phật không nhìn theo cái kiểu của mình nhìn, mà nhìn cái kiểu xa hơn, cao hơn một tầng. Cho nên khi mình tu thì bây giờ mình bắt đầu thay đổi. Thứ nhất là con tim của mình, tim mình phải đập một cách dễ thương. Và thứ hai là thay đổi cái nhìn. Và cái nhìn này thay đổi là gì? Thay đổi cái tầng nhìn và cái tầm nhìn. Cái tầng nhìn là cái độ cao, còn cái tầng nhìn là độ cao, còn tầm nhìn đó là cái chiều rộng của cái nhìn đó. Thành như khi bạc lên đến núi đó, thì bạc càng lên cao bạc thấy càng xa. Nhưng mà cái tầm nhìn của bạc mà xa đó là bởi vì bạc đứng ở cái chỗ nó không bị trái chỗ gì cả. Thế nhiều khi cái tầng nhìn bạc cao nhưng mà đứng trước mặt cái cây thì bạc chỉ thấy cái cây thôi. Thế nên cái tầng nhìn quan trọng, nhưng mà cái tầm nhìn cũng quan trọng vô cùng. Hai cái đó là cái sự suy nghĩ để mà làm sao mình vào trong cái thập tín. Thì lúc đó các bạn thấy rõ ràng đâu có nói cái chuyện là mình ngồi thiền định này nọ đâu. Không, mà chưa nói tới cái chuyện đó. Và cái đề tài mà quan trọng nhất của cái thập tín khi bắt đầu tu nữa đó là nói tới một cái hành, gọi là hành thư giãn vô vi. Thư giãn có nghĩa là sao? Nghĩa là buông lỏng. Bốn cái chuyện buông lỏng là thế nào? Là bốn cái chuyện buông lỏng là mình buông lỏng về những cái mặt tình cảm là thứ nhất. Thứ hai là mình buông lỏng về cái sự chấp chặt về kiến giải. Thứ ba là mình buông lỏng đi đó những cái thói quen lúc nào cũng muốn sống trong một cái địa vị của xã hội, là cái chỗ mà mình đứng dừng lại. Và cái buông lỏng thứ tư đó gọi là cái buông lỏng cái tâm linh của mình. Mình ngồi lúc nào mình cũng nghĩ tới là mình đạt hay là chứng cái gì, thì buông lỏng cái tư tưởng này là mình không cần phải nghĩ tới cái đạt cái chứng gì cả. Mình ngồi thiền lại Phật bất kỳ gì đó thì mình buông lỏng buông cái đó. Thầy bảo thấy rất là thực tế. Cái phân tín này là rất là thực tế, nó rõ ràng, nó đưa mình tới một cái chuyện mà mình cảm thấy là mình càng sống mình càng nhẹ nhàng. Mà trong đây các bạn thấy không, nó chưa đòi hỏi mình tu thiền gì cả, nó chỉ đòi hỏi là mình tập thứ nhất thay đổi con tim, thứ hai thay đổi cái nhìn, và thứ ba buông lỏng. Nếu nói như vậy thì mình thấy có rõ ràng không thưa các bạn? Thưa các bạn, trong cái thuật ngữ của Hoa Nghiêm có một cái thuật ngữ rất là quan trọng gọi là tín tức Phật. Tín tức Phật có nghĩa là sao? Nếu mà mình thật sự hiểu được cái chữ tín á, tức là cái tín mình bỏ vào tín Phật và tín Phật bỏ vô tín mình, thì cái sự bỏ đó mà tín trao đổi với nhau mà đã thành rồi đó, thì tức mình tức là Phật rồi. Và không cần tu gì nữa cả. Và người ta nói là mình chỉ tu cái thập tín thôi, không phải tu lên những bậc cao chỉ chừng đó thôi, thì mình đã là vị Phật rồi. Tất cả chư thiên đều thấy mình là Phật cả. Mình không có 32 tướng tốt, nhưng mà mình đã trở nên một vị Phật. Vì sao vậy? Vì con tim của mình là tim của Phật. Cho nên trong 12 phẩm đầu tiên đó, cái đẹp nhất của 12 phẩm đầu tiên là họ hoàn toàn giải thích những cái cảnh giới của Phật, những cái tên của Phật, những cái tâm lượng của Phật, để cho cái người mà mới bắt đầu vào đó thì mình hoàn toàn hấp thụ tất cả những cái đặc tính của Phật một cách nhẹ nhàng vô cùng. Và đó là một trong những cái đặc biệt nhất của cái kinh Hoa Nghiêm này. Thay vì đó là giải thích và lý giải và làm cho người ta hiểu này nọ thì không. Thì kinh đó, lập tức đó, đem trái tim Phật gắn vô trái tim của mình. Bây giờ cái câu hỏi mà đặt ra mà quan trọng nhất là mình có chịu mở cái cánh cửa lòng ra mà để cho cái tim đó nó vỗ không? Tức nói theo kiểu ngôn ngữ tân thời là mình có chịu có cái heart transplant hay không? Câu trả lời là mình nên làm đấy các bạn. Mọi người mình nên để cái trái tim của Phật vô trong tim của mình và mình để tim mình qua bên tim của Phật. Và cái sự giáo hoãn thay đổi đó đó nó bắt đầu bằng một chữ duy nhất thôi, gọi là khai mở. Thì khi khai mở rồi thì nó mới nói tới cái chuyện đó mình gọi là hành dễ thương. Hành dễ thương. Và thưa các bạn, đó là cả một cái chủ đề của cái phần mà tín đó, gọi là tín phần hay là cái phần nói về cái lòng tín đó, là mình tóm gọn được rồi. Bây giờ còn ba cái phần kế tiếp thì thứ nhì gọi là cái phần giải. Giải nghĩa là sao? Giải nghĩa là giải nghĩa, giải thích. Giải đây đó, nó đặc biệt chú trọng tới đó, mười mấy phẩm nói về các hành tu của Đạo Bồ Tát rất là cặn kẽ. Thí dụ như hành thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa. Thì đây là một cái quá trình phát triển quan trọng nhất ở trong cái con đường tu. Bởi vì nhiều khi đó, mình không hiểu rằng là cái giải này có phải mình dùng suy nghĩ để mình hiểu hay không. Thì trả ra cái giải này đó là cái phần nói tới làm sao đó mà cái tâm mình nó trở thành vị tha. Và cái giải là hiểu được thế nào là những cái hành động này nằm trong cái phạm vi của vị ngã. Cái sự hiểu biết này mà đưa mình ra khỏi cái vị ngã mà đi vào trong vị tha đó và hoàn toàn hòa nhập trong cái vị tha đó và từ đó mà tiến lên tới cái vô ngã đó, thì cái sự hiểu biết đó đó thì gọi là giải. Cho nên mình ở trong giai đoạn này thì kính nói từng bước làm sao mà tu từ cái chỗ là mình đã đem trái tim của Phật vào trong tim mình rồi, thì bây giờ là làm sao nó có cái thứ tự, thứ bậc gì để cho mình đó thấu hiểu được cái con đường đi từ vị tha lên tới cái vô ngã. Thì do đó đó, cái hành đầu tiên là thập trụ. Trong cái phần này, thập trụ nói cái gì thưa các bạn? Thập trụ nói tới 10 cái cách mà mình an trụ trong cái tâm thức vị tha. Và cái hay của cái thập trụ này đó là nó giải thích bằng những hình ảnh rất là đẹp. Hình ảnh là cung điện mà Đức Phật giảng cái bài kinh này đó, là ở ngay trên đỉnh của núi Tu Di. Đỉnh núi Tu Di. Tu Di là cái gì thưa các bạn? Cái Tu Di chính là cái lòng vị ngã. Cái lòng vị ngã, cái bản ngã mình như núi Tu Di vậy đó. Nó cao sọc lên. Mà bây giờ mình ngồi đến đỉnh, tức là mình làm chủ được cái bản ngã vì ngã rồi. Và mình bắt đầu bước qua cái vị tha. Thì nếu mà bạn dùng cái biểu tượng một cách khác nữa đó, thì thế nào là cái núi Tu Di? Thì tại là núi Tu Di chính là cái lòng vị tha. Và mình an trụ trong lòng vị tha. Bây giờ các bạn thấy là hai cái diễn dịch rất là hay. Một là nếu cái núi Tu Di là cái bản ngã thì mình chinh phục bản ngã. Hai, nếu núi Tu Di là cái lòng vị tha đó, thì mình bây giờ mình đã thắng được và mình đã chế ngự được chính mình và mình đã sống vì người khác. Tức là cái vị ngã và vị tha chỉ là một cái sự thay đổi cái nhìn. Sự thay đổi cái nhìn. Và trong thập trụ này đó, cả 10 trụ đều là cái sự thay đổi cái nhìn đó tới tầng cùng. Chắc là các bạn còn nhớ trong thập tín đó, cái con đường tu của nó có 3 cái chuyện như sau. Thứ nhất là mình thay đổi con tim. Thứ hai là mình thay đổi tầm nhìn và tầm nhìn. Và thứ ba là mình thư giãn, là buông lỏng. Đó là thập tín. Nhưng mà về thập trụ đó, thì tả ra đó, cái phần đầu tiên cả là làm sao an trụ trong cái lòng vị tha hay là cái tinh thần vì người khác. Mà cái đó các bác ngồi và nghĩ, ô thưa thầy, cái đó đâu có gì khó đó. Nhưng mà nhiều khi bác thấy không, mình đầu tiên cả là mình làm sao mình có thể sinh tồn được. Sinh tồn có nghĩa là gì? Là mình có ăn, có uống, có cái nhà để mình ngồi, mình ở. Rồi mình có được một cái tối thiểu căn bản là cái phương tiện để mình đi làm việc, có cái xe đạp hay là cái xe hơi đi làm việc. Và mình có một cái việc làm tối thiểu là như vậy. Bây giờ nếu mà mình không có những cái chuyện mà để cho mình duy trì cái mạng sống đó, thì có lẽ là rất khó khăn để cho mình mà nói rằng, ồ, bây giờ tôi có thể đi bộ thì có thể thực hành vị tha này nọ, vẫn có thể khó. Thế nên nhiều khi là cái chuyện mà gọi là cái nhu cầu của cá thể cần phải được hoàn thành, thì cái nhu cầu mà thăng hóa và tiến bộ đó thì nó mới có ý nghĩa với mọi người. Chứ còn không, bây giờ nếu mà mình ở trong cái dạng mà sinh tồn mà mình muốn tu nhiều khi cũng khó vô cùng. Thì cách đây không lâu có người nói thầy, thưa thầy, con muốn xuống bên này để tham dự cái đại hội tình thương lắm, nhưng mà thưa các bác anh là cô đó cô nói, nhưng mà con thật sự không có đủ tiền để mà đi này, tại vì nó xa quá. Các bạn thấy là nhiều khi là mình ở trong cái dạng sinh tồn mình không có đủ tiền, tại vì kinh tế eo hẹp. Thì mình nói tới cái đại hội tình thương thì các bạn cũng biết đó, là nó có một cái lý do đó, là mình muốn làm sao đó cái tình thương này lan tỏa tới người khác. Bởi cái tình thương nó không thể nằm ở yên chỗ được. Bạn không thể nói là tôi có cái tình thương mà phong phú nếu bạn không biểu hiện nó ra cho người khác. Thì tả ra đây là cái bước thứ hai đây này, cái tập trụ này. Thứ nhất là mình nói là phát triển cái lòng vị tha, nhưng mà cái thứ hai đó là chính là cái sự biểu hiện của lòng thương, biểu hiện cái lòng thương. Thì bây giờ các bạn thấy cái sự khác biệt của cái thập tín và cái thập trụ ở chỗ khác nhau. Cái thập tín ấy, thì mình tu làm sao mình dễ thương rồi đã nhỉ. Nhưng mà cái thứ hai đó, nhưng mà cái thập trụ đó hay là cái phần mà dạy nó, thì cái thứ bậc của nó là mình phải tập mà diễn bày cái tình thương. Mình phải làm cho người ta cảm nhận cái tình thương. Và người ta, mình phải làm sao mà cảm nhận được cái ấm cúng. Mình làm cho người khác cảm nhận được một cái sự quan hoài mà nó có ý nghĩa, ý vị, làm cho họ cảm thấy rằng là họ thật sự được một cái người mà một cái nguồn ấm áp nào lúc nào ở bên cạnh cả. Và nhiều khi mình sống trong một cái thế giới mà các bạn biết là cái sự ấm áp này nhiều khi rất khó tìm. Mình muốn nói một cái chuyện gì đó, một tâm sự gì đó, thì cái người này biến nó thành một cái chuyện thị phi. Nhiều khi mình muốn nói một cái chuyện mà còn thâm tình vô cùng, nhưng mà người đó chỉ nghe một cách hời hợt. Hoặc nhiều khi là mình rất có nhiều điều đó trong cõi lòng mình muốn tuôn ra, nhưng mà khi nói chuyện thì làm sao đó không những mình ngẹn ngào mà mình lại nói cái chuyện khác đi. Mình không còn nói chuyện đó được nữa. Cho nên ấy, cái sự ấm áp và cái sự được thương đó, chẳng phải là thương mà được thương, là nhiều khi đó là một cái nhu cầu rất lớn trong cái thời đại của người bây giờ. Vừa rồi có một cái người nói, thưa thầy, là con nghe là mấy chục người bị chết ở bên Oslo, bên bị bắn. Đó. Rồi con, trong lòng con cũng đồng lòng lắm. Rồi con mới cảm thấy là người ta ai cũng tới cũng dân hoa, rồi người ta có một cái ngày khóc cho những cái người đó. Con đọc thấy có cái người là con đứng ôm cái bức tường đó và cảm thấy rất là buồn vì người con của mình không có tội, không có vả gì cả, bị người ta điên cuồng giết như vậy. Con mới cảm động rằng, con mới rung động rằng là tại ra cái chuyện đó mình nói là vô thường thì không đủ, mà nói chuyện đau thương cũng không đủ, mà chuyện tang thương cũng đủ. Vì thưa thầy, là cái đứa con của con đó, nó đã bỏ con đi như vậy là 7 năm rồi, mà nó hoàn toàn, nó cũng không có một cái lá thơ hay là có một cái lời thương yêu về con được, hay là nó có một cái gì mà con có xin lỗi nó cũng không được nữa, tại vì nó không nói chuyện với con nữa. Bây giờ đó thì thưa thầy nghĩ như thế nào? Có phải chăng rằng đó là cái sự mà mình gọi là cái nối kết của cái tình thương có phải là cái vấn đề lớn nhất trong thời đại bây giờ không, thưa thầy? Thầy chỉ đồng ý với cô này thôi, thưa thầy. Thầy cô ấy có nói nhận thứ bạc rõ ràng đó là cái mà khó khăn nhất là rõ ràng là cái sự nối kết đó. Nhiều khi là mình cảm nhận là disconnect, tức là cảm nhận là mình không còn nối kết được với người khác nữa. Cho nên mình không có cái trụ, là cái an trụ, là cái cảm giác là nó yên bình được. Và do đó đó, cái sự mà mình thể hiện cái tình thương cho nhiều người đó, thưa bạn, là một cái lối sống, chứ không phải là chỉ là một cái chuyện làm nhỏ. Một cái lối sống là mình đi lan trải cái tình thương cho người khác cảm nhận. Cái đó nó quan trọng vô cùng. Bởi vì như mình vừa nói, cái cô này cứ vừa kể 7 năm rồi mà không được nói chuyện về người con. thì có lẽ là cái niềm đau khổ đó không biết cỡ nào nữa. Và nếu mà mình ngồi mình suy nghĩ thêm nữa, nhiều khi cái sự nối kết của mình không những với gia đình, với những người bạn, nhiều khi về đất nước, nhiều khi về quê hương, nhiều khi về những cái người thân thương là ở đủ mọi dạng đó, nhiều khi cái nối kết đó, nhiều khi nó đã không còn giúp mình có thể nhận diện được. Tại vì cái nối kết đó nó không còn nữa. Thành do đó, đó cuộc sống của một cái vị Bồ Tát và cuộc sống trong cái giai đoạn mở của cái phần giải phần này là cuộc sống mà đem cái tình thương tới cho người khác. Như vậy thì mình tóm tắt lại sơ sơ đó là cái phần đầu là cái phần tín phần đó, thì là cái phần mà mình đem con tim của mình đó, mà mình đưa cho Phật, rồi đem con tim Phật bỏ trong mình. Là mình có bốn cái chuyện mình làm. Là cái thứ nhất là mình sẽ thay đổi con tim. Thứ hai là mình thay đổi cái tầm nhìn. Thứ ba là cái tầm nhìn. Và thứ tư đó, là mình phải tập thư giãn, buông lỏng và nhẹ nhàng như vậy. Nếu mà phát triển nó còn 10 thứ nữa các bạn. Bây giờ đó là phần tín. Cái phần thứ hai là phần giải, là phần sự hiểu biết đó. Thì nó đi từng phần một. Và đầu tiên cả là mình làm sao đó mà mình hiểu được cái lòng vị tha của mình. Và những cái thứ bậc để mà phát triển lòng vị tha. Thì cái thứ bậc đầu tiên gọi là thập trụ, an trụ trong cái lòng vị tha đó. Và mình vừa mới đề cập tới một cái hạnh làm cho con người mình có thể dễ dàng cảm nhận được cái an trụ này. Đó là cái hạnh đem cái tình thương tới người khác. Mình an ủi người ta, mình làm cho người ta cảm nhận sự ấm áp. Đó là cái hạnh rất là quan trọng của cái phần tín phần, của cái giải phần này. Thì xin hẹn các bạn lần sau để mình làm tiếp cái ý nghĩa cái phần giải.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của Thầy Hành Trường về Đại Cương Kinh Hoa Nghiêm. Xin cảm ơn Thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Quý vị ở khắp tất cả các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc tại Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào đều có thể nghe được pháp thoại của Thầy Hành Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com. Radio Khai Tâm viết liền một chữ. Chương trình Khai Tâm hôm nay được sự bảo trợ của nhóm Radio Khai Tâm tại Dallas, Texas. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với Thầy Hành Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.